Trụ chính là bất ly, oai nghi chính là giới luật. Phải chân thật giữ lấy, trì là bảo trì, không thể bỏ mất nó. Tắc là nguyên tắc, chính là quy củ. Chư Phật Bồ Tát, các ngài ở thế gian biểu diễn cho chúng ta xem. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, Thế Tôn ngài ở ngay trong cuộc sống thường ngày, giảng kinh dạy học, đối nhân tiếp vật. Bạn đem nó ghi chép lại, từng điều ghi chép lại, chính là giới luật, chính là oai nghi. Ngài cũng chưa học qua. Vì sao làm được tốt đến như vậy? Hiện tại chúng ta được xem là người minh bạch. Thế Tôn ngài đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hình tượng của ngài là từ trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra, chính là dáng vẻ như vậy. Cho nên gọi tánh đức. Bốn loại tánh đức này là tự tánh, tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Phàm phu chúng ta mê mất đi tự tánh, tánh đức biến thành ác nghiệp, trí tuệ biến thành phiền não, tướng hảo biến thành sáu cõi ba đường của hiện tại. Nguyên nhân này là gì vậy? Mê mất đi tự tánh, cho nên làm cho tánh đức bị vặn cong đi. Làm sao mê mất vậy? Phật giảng được rất rõ ràng, chính là bạn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, hư rồi. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tánh đức liền hiện tiền. Bạn hoàn toàn tương ưng với trên kinh đã nói. Cho nên chúng ta không thể không tuân thủ đức hạnh của cổ thánh tiên hiền, là từ trong tánh đức lưu xuất ra, dùng nó để làm tiêu chuẩn tu hành cho chúng ta. Vậy thì đúng rồi, một chút sai lầm cũng không có. Cho nên giới luật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật chế định. Việc này phải biết. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật chế định giới luật thì chẳng phải ngài phân biệt chấp trước rồi sao? Chẳng phải là khởi tâm động niệm? Đó không phải là diệu dụng, không khác gì với phàm phu chúng ta. Cái điểm này phải biết. Hoàn toàn là tự tánh lưu xuất, là đại đức của tánh. Ngày nay chúng ta đọc đến những kinh điển này, chúng ta có thể thể hội được thì rất có hạn. Chúng ta học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ có học qua 10 điều này. Làm gì biết? Tùy theo vị thứ của Bồ Tát mà nâng lên. Mười thiện càng ngày càng di tế, đến được Pháp Thân Bồ Tát, khi tánh đức hoàn toàn hiển lộ ra, cho dù có 84,000 tế hạnh, việc này người phàm chúng ta xem thấy không thể nghĩ bàn. Nhưng đó là thật. 84,000, một điều cũng không sót. Đó là cái gì? Đó là mười thiện viên mãn. Chúng ta thường hay xem thấy tượng Phật, đặc biệt là tượng Phật vẽ. Trên đầu của Phật có một vầng hào quang. Trên vầng hào quang có ba chữ, phần nhiều là viết bằng văn phạn, cũng có viết bằng Hán văn, hoặc giả là viết bằng chữ Tây Tạng. Tôi đều xem thấy qua. Ba chữ này gọi là Án A Hồng. Đó là tánh đức. Là như vậy, chính là 10 nghiệp thiện. Án là thân nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không hai lời, không thêu dệt, không ác khẩu. Chữ sau là hồng, là ý nghiệp, không tham, không sân, không si. Việc này nói rõ cái gì? Thành Phật rồi, 10 thiện viên mãn. 10 thiện viên mãn, các vị thử nghĩ xem, có phải 84,000 tế hạnh hay không? Không chỉ vậy, 84,000 tế hạnh quá ít. 84,000 tế hạnh phải nên thế nào? Phải nên là Bồ Tát sơ trụ thị hiện. Càng hướng lên trên mà đi thì không có số lượng. Tế hạnh vô lượng vô biên, không có cùng tận. Đó là lưu lộ tánh đức viên mãn. Nhất là loại hiện tượng này của chúng ta là có lý do, có căn cứ. Căn cứ phía trước nói tam biến, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, châu biến pháp giới. Vậy mới đúng, mới chính xác. Làm gì có số lượng có thể nói? Tánh đức không có số lượng. Cho nên chúng ta xem thấy câu này, chư Phật Bồ Tát thị hiện ở 10 pháp giới. Hiện tại chúng ta mê mất tự tánh, muốn tìm trở lại tự tánh, vậy thì bạn cần phải học tập với Phật Bồ Tát. Ngài thì hiện ra chỉ là Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta phải làm thật. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói cho chúng ta nghe đến Bồ Tát có 3 chướng nặng. Bồ Tát không thể hướng lên cảnh giới trên. 3 loại chướng nặng này vừa nói ra, mỗi một người chúng ta đều có. Vì bạn phải có cảnh giác cao độ. Vì sao vậy? Ngày nay chúng ta học Phật, nghe rồi, nghe hiểu rồi, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế nhưng không làm được. Cảnh giới vừa hiện tiền thì phiền não tập khí lập tức liền lưu xuất ra, liền quên hết sạch Phật Pháp. Trong này có 3 chướng nặng. 3 chướng nặng, cái thứ nhất là ngạo mạn. Bạn nói bạn có ngạo mạn hay không? Nếu như bạn không có ngạo mạn, chí ít bạn chứng A-la-hán. A-la-hán không có ngạo mạn, còn có tập khí của ngạo mạn. Đến Bích Chi Phật, tập khí của ngạo mạn liền không còn. Ngạo mạn có từ lúc nào? Từ ngày mê mất đi tự tánh thì ngạo mạn liền khởi lên. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mê mất tự tánh, tự tánh biến thành A-lại gia thức, gần như là đồng thời. Nghiệp chướng của A-lại gia thức lập tức liền biến thành chuyển tướng. Chuyển tướng chính là kiến phần. Kiến phần chính là mạt na thức. Mạt na là 4 loại phiền não lớn tướng thường tùy. Trong 4 loại phiền não có ngạo mạn. Đây chính là nói rõ ngạo mạn là câu sanh phiền não, không phải bạn học được. Mê mất tự tánh, và lúc đó nó liền sanh ra ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn, bốn loại phiền não lớn. Tại sao có bốn loại phiền não lớn này? Vì bạn có phân biệt chấp trước, cho nên cảnh giới lập tức liền hiện tiền. Tướng cảnh giới là gì? Vũ trụ hiện tiền, ta hiện tiền. Thời gian này rất ngắn, bạn không cách gì tưởng tượng. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta thời gian này bao lâu? Một khẩy móng tay. Chúng ta tính giây thì biết. Là một giây 1.280.000.000 của giây. Thời gian ngắn đến như vậy. Cho nên trên kinh Phật thường nói sanh diệt đồng thời, không sanh không diệt. Vì sao vậy? Là có sanh diệt, bạn không cách gì phát hiện được. Nó có hiện tượng sanh diệt, bạn có thể phát hiện ra. Việc này chúng ta đều thừa nhận. Có ngạo mạn, vì sao vậy? Không thể tiếp nhận thánh giáo, đó chính là ngạo mạn. Ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang học Phật, chính là ngạo mạn, cản trở không thể bước vào. Chính là bạn đã học được kinh giáo, lý bạn chưa ngộ nhập, sự bạn chưa thực tiễn. Đây là chướng nặng. Chướng nặng thứ hai là đố kỵ. Không thể bao dung người, người khác tốt hơn mình một chút, trong lòng liền khó chịu. Nhất định phải vượt qua người khác. Cái thứ ba là tham dục. Đó là ba loại chướng nặng. Bạn có ba thứ này thì trên đạo Bồ Đề liền rất khó khăn. Nếu muốn nâng cao thì không dễ dàng. Buông bỏ nghiệp chướng phải bắt đầu từ đây. Cái nào nghiêm trọng thì buông bỏ trước, so với những thứ khác thì dễ bỏ hơn. Giống như trị bệnh vậy, nghiêm trọng đến tính mạng thì phải trị trước, sau đó bệnh nhỏ thì dần dần tu dưỡng. Chúng ta phải tiêu trừ nghiệp chướng. Trước tiên phải đem ba loại chướng nặng này tiêu trừ. Trên đạo Bồ Đề mới có thể tiến triển thuận lợi. Ba loại chướng ngại này chỉ cần có một loại, không luận bạn dụng công thế nào, phấn đấu tu học thế nào, bạn muốn tiến một bước liền rất là khó khăn. Những cương mục này đến phía sau đều có giảng tỉ mỉ. Mỗi một điều chúng ta đều sẽ giảng tỉ mỉ. Ở trong một điều này, cũng chính là trong những năm gần đây chúng ta thường hay đề xướng học di nhân sư, hành di thế phạm, cùng một ý nghĩa. Cái ý này chính là từng giờ từng phút, mọi chỗ mọi nơi, khởi tâm động niệm của chúng ta bao gồm tất cả hành vi, đều phải làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người trong xã hội. Không nên làm ra cái xấu. Làm ra cái xấu, quả báo ở ba đường. Làm ra gương tốt, quả báo ở trời người. Nhân thiên là người thiện, không phải người ác. Từ trên nền tảng nhân thiên này mới có thể tu thành Phật, Bồ Tát.